Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta sẽ hướng lòng về Chúa. Chúng ta nghe lời Chúa và chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Tôi sẽ đọc tin lành Mác đoạn 10 câu 34. Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài mà giết đi. Sau 3 ngày Ngài sẽ sống lại. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Lạy cha kính yêu của chúng con, chúng con mở lời của Chúa ra, chúng con thưa với Chúa rằng xin hãy phán, chúng con là những kẻ tôi tớ Ngài, xin lắng nghe. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, có lẽ cái điều mà thất vọng lớn nhất với cái vị bề trên của dòng Phanxicô thì không phải là vấn đề tài chính của dòng, cũng không phải là vấn đề đạo đức của những tu sinh, nhưng là cái môn phân tích văn phạm pháp văn, analyze the grammar, mà ông cố gắng nhét vào đầu những đứa trẻ ham chơi của chúng tôi mà không thể nào làm cho chúng hiểu được. Có lẽ cái điều mà thất vọng lớn nhất đối với cựu mục sư giáo hạt trưởng, nhiều lần ông cố gắng giúp cái đám sinh viên của chúng tôi, là cái đám sinh viên mà có cái hộp sọ nó cũng khá cứng, để cách nào mà phân tích được cái mệnh đề chính và mệnh đề phụ trong một cái bản văn kinh thánh tiếng Hy Lạp, tiếng Hebrew, nhưng mà cũng không thể làm cho chúng tôi khá hơn. Chúng ta phải thừa nhận là đôi khi có những điều vượt khả năng tiếp thu của con người. Khi Chúa Giêsu trên cùng với các môn đồ trên con đường lên Jerusalem, và bằng một cái ngôn ngữ sống động, sắc bén, Chúa Giêsu đã trình bày một cách rõ ràng những gì sẽ xảy ra cho Ngài ở phía trước, và Chúa đã kết thúc bằng một cái lời tuyên bố chiến thắng. Nhưng những cái lỗ tai thuộc linh của các sứ đồ đã không thể nghe được, là bởi vì họ không muốn gì hơn là họ muốn Chúa Giêsu phải đăng quang, họ muốn Chúa Giêsu làm vua. Cái thế giới ngày nay mà chúng ta đang sống với cũng những đôi mắt nhắm lại, cũng với những cái đôi tai thuộc linh để đóng chặt, nhưng mà mỗi mùa thương khó cũng họ cũng phải ngạc nhiên khi nhìn vào cái sự kiện lịch sử vào năm 33 sau Chúa, thì một người Do Thái là Giêsu Nazareth bị tử hình và đóng đinh trên cây thập tự của người La Mã, mà thực sự nó làm thay đổi cả toàn thế giới và cả thay đổi cả cuộc đời của chúng ta. Tại sao vậy? Bởi vì cái tính chất quan trọng của thập tự giá đã chiếm rất là nhiều trong các sách, các trang sách của Tin Lành. Nếu chúng ta mở Kinh Thánh ra phần Tân Ước, chúng ta chỉ thấy là những cái trang sách Tin Lành nói về thập tự giá rất nhiều, và đặc biệt trong sách Tin Lành Mác mà chúng ta học buổi sáng hôm nay. Cái điểm đặc biệt mà chúng ta nhận thấy trong sách Tin Lành Mác đó là ông không nói về Chúa Giáng Sinh, ông cũng không nói về thời thơ của Chúa Giêsu, nhưng ông tập trung và chỉ xoay quanh cái sứ mạng thập tự giá của Đấng Christ. Và đối với chúng ta là dầu với một cái khoảng cách quá xa, với những cái phong tục nhiều khi quá lạ đối với chúng ta, nhưng nếu chúng ta hiểu đúng nghĩa, chúng ta sẽ khám phá cái nơi thập tự xa xôi đó, Thiên Chúa đã đến rất gần với con người, bởi chính Ngài đã cam kết đã thực hiện sự cứu chuộc bằng cái con đường thập tự ở trong danh hiệu người đầy tớ chịu khổ. Và chúng ta sáng nay sẽ suy gẫm Mác đoạn 10 câu 32 với đến câu 34 với hai ý. Như vậy thì Đức Chúa Giêsu với danh hiệu là người đầy tớ Chúa chịu khổ đã cam kết cho sứ mạng cứu chuộc như thế nào? Và điểm thứ hai, làm sao để cái mùa nhớ Chúa chịu khổ này chúng ta sẽ cam kết bước theo Chúa? Thứ nhất, Chúa Giêsu người đầy tớ chịu khổ đã cam kết cho sứ mạng cứu chuộc như thế nào? Trở lại với câu 32 phần A, Đức Chúa Giêsu và môn đồ đang đi đường lên thành Jerusalem. Chúng ta để ý chỗ này, người ta thường nói khi người Do Thái thì nói là lên Jerusalem, chứ không ai nói đi xuống Jerusalem cả, dù rằng Jerusalem ở miền Nam, mà luôn luôn là nói là đi lên. Nó cũng có nhiều đặc điểm, là vì thứ nhất là vì sự tôn trọng, thứ hai là Jerusalem ở địa độ cao hơn ở trên Galilee, nên luôn luôn người ta sử dụng là lên Jerusalem. Nhưng mà giờ chúng ta xem thử cái chú ý cái cụm từ lên đường lên thành Jerusalem này, nó có ý nghĩa gì. Chúng ta biết là sách Phú Âm Mác được viết vào khoảng năm 68 sau Chúa ở tại La Mã, và Mác ông viết cho những tín hữu của dân ngoại, và tác giả văn Mác á, thì đa số những nhà giải kinh thì họ cho rằng không ai khác hơn chính là cái người trẻ tuổi có mặt trong đêm Chúa bị bắt. Mà Kinh Thánh ghi lại là gì? Ông đó bỏ cả quần áo mà ông chạy. Ở trong Mác đoạn 14 câu 51, chúng ta thấy ghi dấu này, không nói tên, mà Mác ông chỉ duy nhất trong cái sách Mác này có đề cập đến cái chỗ đó mà thôi. Nhưng Mác là ai? Mác ông là anh em bà con với Barnaba, và sau này ông trở thành là người rất là gần gũi với sứ đồ Phêrô, và cũng là trở thành cái người cộng sự với Phaolô nữa. Nhưng mà nếu chúng ta chú ý một chút, chúng ta sẽ thấy là mở đầu sách Tin Lành Mác ông thực sự ông đi thẳng vào vấn đề, và ông vào một cách nhanh chóng. Ở đoạn 1 câu 1 thì ông nói thế này: đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời. Chứ đầu tin lành, chứ tin lành. Tin lành là gì? Tin lành không phải là đạo tin lành, thưa quý vị. Nhiều khi mình nghe cái chữ đạo tin lành quá quen, rồi mình không có để ý cái chữ ý nghĩa của chữ đó nữa. Tin lành là gì? Tin lành là phúc âm, là tin vui, là đạo của tin vui. Và vì vậy cho nên còn cái chữ tiếp theo sau là gì? Của Đức Chúa Giêsu Christ. Tên Giêsu có nghĩa là sự cứu rỗi của Chúa. Thì như vậy, tin lành là tin mừng, là tin vui về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho qua Đức Chúa Giêsu. Nói cách khác, tin lành liên quan đến Chúa Giêsu, tin lành thuộc về Chúa Giêsu, và tin lành thực thi bởi Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta ghi nhớ cái điều này: ngoài Đức Chúa Giêsu thì không có tin vui. Đây là điều chúng ta phải xác định: ngoài Chúa Giêsu không có tin vui. Và đây cũng là điểm chính của sách Tin Lành Mác. Vậy thì có phải chăng là cái tin lành là cái điều chợt đến trong tâm trí của Đức Chúa Trời? Tự nhiên cái ngài nghĩ ra cái chuyện đó phải không? Không. Tin lành là tấm lòng, tin lành là chương trình, là hành động của Đức Chúa Trời đã được chuẩn bị từ bao lâu quý vị? Đã được chuẩn bị từ trước khi sáng thế, từ muôn đời về trước. Và sách Tin Lành Mác có một cái mục tiêu rõ rệt, là để người đọc, là để chúng ta hiểu Đức Chúa Trời muốn nhân loại mọi thời đại nhận biết Ngài, muốn nhân loại mọi thời đại và chúng ta nhận biết thập tự giá là sự bắt buộc, một cái sự bắt buộc theo lời Kinh Thánh đã báo trước cả hàng ngàn năm. Và đây là sự cần thiết của Thiên Thượng. Cho nên đi trong cái ý định từ trên cao đó thì có rất là nhiều câu chuyện lịch sử, có rất là nhiều câu chuyện lịch sử trong Kinh Thánh được chép, và rồi để dẫn đến cái câu chuyện mà Chúa Giêsu và các môn đồ đi đường lên thành Jerusalem, để dẫn tới cái câu chuyện chúng ta sáng nay. Ngay cả cái tên Jerusalem, thưa quý vị, ngạc nhiên lắm, nó cũng nằm trong lịch sử của chuẩn bị. Cái tên Jerusalem nó cũng nằm trong cái lịch sử của chuẩn bị. Như thế nào? Chúng ta nhớ là cái câu chuyện của Abraham khi vâng lời Chúa dẫn con mình là Isaac đến xứ Moria. Cái địa danh này chúng ta cần ghi nhớ để làm của lễ thiêu và dâng Chúa. Thì kèm theo mình biết là khi mà Abraham ông đi, ông dẫn con mình đi, ông biết là dẫn đi để làm gì rồi, phải không? Để giết con mình và dâng cho lễ Chúa. Ông mang theo những cái cảm xúc trong lòng, mà chúng ta biết cái cảm xúc của một người cha đối với con mình, mà đây là con một, có những cái cảm xúc lẫn lộn. Quý vị làm cha làm mẹ, Mình để ý cái chỗ này, đây có vẻ như là một cái câu chuyện khó hiểu, đây có vẻ như là cái câu chuyện mâu thuẫn với tấm lòng của Đức Chúa Trời. Phải, tất cả những gì mà Đức Chúa Trời làm lúc đó đó hoàn toàn không thể hiểu với con người. Và khi mà Abraham giơ tay cầm dao giết con mình đó, là Isaac đó, thì Đức Chúa Trời có thấy không? Có. Và Đức Chúa Trời có ngăn cản không? Có. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời đơn thuần không có ý định lấy mạng của Isaac. Vì vậy cho nên là Chúa đã làm gì? Ngài đã sắm sẵn một con chiên tại đó làm của lễ thay. Như vậy cái vấn đề đặt ra là cái câu chuyện của Abraham, Isaac tại núi Moria này nó liên hệ gì đến việc Chúa Giêsu đi lên đường lên thành Jerusalem? Phải không? Nó có liên hệ gì đây? Cái núi Moria quý vị, sự ghi nhì đoạn 3 câu 1 ghi nhận chính là nơi mà vua Solomon xây đền thờ Jerusalem. Ông đã xây dựng trên núi Moria này. Còn cái con đường của Abraham đi là con đường Chúa Giêsu đi lên thành Jerusalem. Ngài Chúa Giêsu là ai? Là chiên con của Đức Chúa Trời, là chiên con Đức Chúa Trời sắm sẵn để làm của tế lễ mà Ngài cam kết bước tới. Và qua những cái cảm xúc rất là con người của Abraham đó, Kinh Thánh mở cho chúng ta nhìn vào. Kinh Thánh qua con người mở cho chúng ta một phần nào về tấm lòng của Đức Chúa Trời. Isaac thì được tha mạng, mà Chúa Giêsu thì phải. Chúng ta có thể cảm nhận được sự đau đớn của Abraham khi ông giơ tay giết con một của mình như thế nào. Thì Đức Chúa Trời cũng cho phép chúng ta nhìn sâu vào tấm lòng đau đớn của Đức Chúa Trời khi đoán phạt con một của Ngài thế chỗ cho chúng ta. Mà quý vị biết cái câu chuyện thương khó của Chúa Giêsu đến nỗi mà cả trời đất tối tăm, chúng ta sẽ đọc trong những tuần tới đây. Thưa quý ông bà anh chị, con đường mà lên Jerusalem là cái bước tiếp nối của Chúa Giêsu. Ngài từ ngôi vinh hiển, Ngài xuống thế, Ngài làm người. Và cái con đường lên Jerusalem là cái bước tiếp nối của cái báp têm vâng phục tại sông Giô-đanh. Mà khi Chúa Giêsu bước lên thì có tiếng phán như thế nào? Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Như vậy thì con đường lên thành Jerusalem là cái chặng đường cuối cùng Chúa Giêsu theo đuổi của cuộc hành trình đó để đến thập tự giá, mà Chúa không có rẽ lối, mà Chúa không có quay lưng với một cái lời cam kết rằng không theo điều con muốn mà theo điều cha muốn. Bây giờ chúng ta chú ý đến cái cụm từ Ngài đi trước, dừng lại ở đây một chút. Nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng trong cái lời tuyên bố này. Rõ ràng là Chúa Giêsu không bị kéo đến đồi Golgotha mà trái ý Ngài. Và một cái điểm nữa là Ngài không có vào thành Jerusalem bởi cái sự lôi cuốn của đám đông. Ngài dẫn đầu các môn đồ. Bức tranh này cho chúng ta thấy cái sự cương quyết của Chúa. Mà sự cương quyết này là cho cái điều đang định sẵn ở phía trước. Các sứ đồ có hiểu không? Không hiểu. Họ thất kinh, họ sợ hãi. Các sứ đồ không hiểu. Vì vậy để giúp cho họ chuẩn bị thì câu 32 phần B chép rằng Ngài lại kèm 12 sứ đồ đi cùng mình mà phán về những việc phải xảy đến cho mình. Bây giờ Chúa đi trước, các môn đồ theo sau. Chúa bảo mình sẽ lên Jerusalem thì họ biết Jerusalem là chắc chắn là chết rồi, đúng không nào? Nhưng mà bây giờ họ không hiểu thì Chúa Giêsu phải kéo họ ra. Và Chúa Giêsu nói gì? Ngài nói với họ những điều sẽ xảy ra với Ngài. Chúng ta chú ý câu 33 và câu 34. Đây là nội dung của tin lành. Con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định Ngài phải bị tử hình và giao Ngài cho dân ngoại. Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài và giết đi. Đây là điều Chúa báo trước. Nhưng mà thưa hội thánh, đây không phải là lần đầu tiên Chúa báo. Đây là lần thứ ba Chúa báo trước về sự chết và cái cách chết của Ngài. Và nhưng Mark kể lại đó, thì cứ mỗi lần nó lại càng tối tăm hơn, nó lại thêm chi tiết hơn, và những cái chi tiết đó thật là khủng khiếp. Lần đầu tiên trong đoạn 8 câu 31 nó chỉ là thông tin đơn giản thôi. Lần thứ nhì trong đoạn 9 câu 31 thì lại thêm thông tin về kẻ phản bội. Và lần thứ ba là lần này thì Chúa phán người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài và giết đi. Chúa ơi, Chúa chọn chi cái con đường này vậy? Chúa chọn chi cái con đường đau khổ này vậy? Có cái cách nào khác để cứu con không? Có cái cách nào khác không mà Chúa không chọn? Mình phạm tội, mình đi ngược với lời của Chúa. Nhưng mà thì có thể rằng mà Chúa chỉ nói là thôi, ta tha thứ cho các con là đủ không? Tội lỗi nó thật là mắc giá thưa quý vị. Để tha thứ phải có hai điều. Điều thứ nhất là Chúa Giêsu phải chết. Ngài phải đi cái con đường thập tự. Ngài phải mang tội và chết cho tội của chúng ta. Và điều thứ hai, Ngài phải sống lại. Điều thứ hai là Ngài phải sống lại để ban cho chúng ta một sự sống mới, để sức sống phục sinh của Chúa sống trong chúng ta. Hai điều, Ngài phải chết và Ngài phải sống lại. Cho tôi muốn hội thánh, thưa hội thánh, chúng ta suy nghĩ cái điều này. Mình thử tưởng tượng đi, khi sáng tạo vũ trụ, tất cả những gì mà chúng ta thấy như là hùng vĩ như vậy đó, Ngài chỉ có phán một lời. Nhưng mà khi Chúa cứu chúng ta thì Ngài phải trở thành người, Ngài phải sống, Ngài phải chết trong lịch sử của con người để giải quyết vấn đề tội lỗi. Đây là điều khủng khiếp, đây là điều không thể hiểu được. Đây là điều không thể hiểu được. Quý vị, mình có con trai con gái phải không? Đi học về khuya mấy thì khuya, nghe gara mà mở một cái thì sao? Các bà mẹ trên nó chạy xuống. Rồi sao nữa? Con ăn gì chưa? Con có khỏe không? Vuốt ve con, ôm lấy con mà hôn. Mà quý vị biết là mình hôn con trong trường, nó đẩy mình ra. Ở nhà thì là tự do. Tình yêu của con người nó còn như vậy đó. Mà suy nghĩ mà xem, có ai định con trai mình chịu thống khổ? Có ai chịu để định cho con mình phải chết thay cho người khác? Và có ai định cho con mình phải chết trên cây thập tự không? Có ai định như vậy? Như Đức Chúa Trời đã định cho con Ngài là con một của Ngài phải đi con đường đó không? Thật không hiểu nổi cái tình yêu lớn lao này. Nhưng đây là cái sự cần thiết, đây là kế hoạch, đây là ý muốn của Thiên Thượng và phải được thực hiện. Chúa Giêsu được sinh ra để chết, Ngài sinh ra để làm đấng cứu chuộc, và điều đó đòi hỏi cái chết. Thưa hội thánh, Đức Chúa Trời hoạch định đó, các thiên sứ thì ca ngợi đó, Chúa Giêsu thì tiên đoán về đó, còn con người thì nghĩ sao? Con người nghĩ gì? Chúng ta biết là giữa cái thời điểm mà lễ vượt qua này đó, thì có cả hàng ngàn các thầy tế lễ, các thầy tôn giáo ở khắp nơi kéo về Jerusalem để làm gì? Để họ phục vụ, để giết con sinh và dân của lễ trong vòng 2 tuần lễ. Mà quý vị, tất cả các thầy thông giáo, tất cả các thầy tế lễ, tất cả dân chúng đều khước từ Ngài. Các sứ đồ cũng không muốn nghe cái câu chuyện sỉ nhục này nữa. Thật là đau đớn. Nhưng Chúa Giêsu cam kết lên thành Jerusalem với một cái chủ đích. Ngài lên đó với lời tuyên bố chiến thắng là sau 3 ngày Ngài sẽ sống lại. Bởi vì đây là cái cách duy nhất mà Đức Chúa Trời mở ra cho chúng ta cái cánh cửa của sự cứu rỗi và cho mỗi chúng ta sáng nay. Như vậy thì làm sao để cái mùa nhớ Chúa chịu khổ này chúng ta có thể cam kết theo chân Ngài? Chúng ta trở lại với câu gốc của ghi trong phần giữa câu của chương trình. Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Cái câu kinh thánh này đó là cái chủ đề của sách Mác đây, gom lại, đóng lại tất cả những điều gì mà Mác muốn nói. Đây cũng là điều quan trọng cho chúng ta. Và kinh thánh cho chúng ta biết là 12 môn đồ đi với Ngài thì sao? Họ thất kinh, họ sợ hãi. Ở trong sách Giăng đoạn 11 thì khi mà Chúa nói rằng bây giờ chúng ta sẽ lên Jerusalem thì ông Tôma ông trả lời sao? Ông nói là gì? Chúng ta hãy đi và chết với Ngài. Ông nói xong câu đó, Chúa dù Chúa nói là ngài lên Jerusalem chết, mà ngài cũng nói là họ sẽ chết. Mà thực sự nó xảy ra như thế nào? Dù ngài đã nói trước, họ vẫn, các môn đồ đó vẫn chối bỏ ngài, họ vẫn bỏ trốn, họ vẫn chạy, họ khiếp sợ, họ khiếp sợ, họ khiếp sợ. Mác cũng vậy, tác giả sách Tin Lành này cũng vậy. Ông cũng là con người chạy trốn, ông cũng là con người từng bỏ cuộc, nhưng ông đã cẩn thận viết những cái điều này xuống là bởi vì, thưa quý vị, sự thương khó của Chúa, sự chết của Chúa, sự sống lại của Chúa đã thực sự để lại cái dấu ấn trong cuộc đời của Mác. Cho nên ông đã quay lại, ông đã trở lại. Và chính vì vậy mà chúng ta có sách Tin Lành Mác. Chính cái chỗ cam kết của Chúa Giêsu trên con đường thập tự thưa hội thánh đã quyến rũ nhiều cuộc đời của người theo ngài. Tôi nói lại một lần nữa, chính cái con đường cam kết này đã quyến rũ nhiều cuộc đời theo Chúa. Rõ ràng họ có chấp nhận cái điều mà Chúa đã phán rằng trò thì không có hơn thầy. Họ chấp nhận điều đó. Và đi theo Đức Chúa Giêsu đó sẽ cũng có gì? Nếu Chúa Giêsu bị nhạo báng, nhổ trên mặt pha vu thì những người theo Chúa sẽ gì? Mình cũng sẽ phải đi qua cái con đường đó thôi. Mình sẽ có những cái gì? Nhạo báng. Mình cũng sẽ bị gì? Bị nhổ trên mặt. Mình cũng sẽ gì? Bị pha vu. Phao-lô nói là vì ngài mà chúng tôi bị gì? Chúng tôi bị giết cả ngày. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể chịu được? Quý vị bây giờ mình ngẫm nghĩ đi. Ai nhổ trên mặt mình làm sao mình chịu được? Vậy thì làm sao chúng tôi ta được chịu được? Có một bà mẹ đem con đi học. Cái cậu con trai bị các bạn trong trường chế nhạo, cậu mới chạy về tấm tức với mẹ và hỏi: mẹ ơi, sao mặt mẹ xấu quá vậy? Sao một mắt của mẹ bị hư? Tại sao da mẹ sẹo kéo mặt lại cứ co rúm một bên như vậy? Người mẹ với ôm con kể lại rằng vì kể lại cái câu chuyện là vì nhảy vào lửa cứu con khỏi chết cháy cho nên mới bị phỏng nặng như vậy đó. Và đứa con nó ôm mặt mẹ và nói rằng: mẹ ơi, mặt mẹ đẹp, đẹp hơn tất cả những cái gương mặt phụ nữ khác. Ê-sai 53 câu 2 mà em bé nó vừa đọc cho chúng ta: người chẳng có hình dung đẹp đẽ, ngài chẳng có cái điều gì mà khiến chúng ta có thể ưa thích được. Ê-sai đã nhìn vào ngày này và ông nói như vậy đó. Nhưng cái chính chỗ này, chính cái thập tự giá này, mỗi chúng ta phải thấy sự đẹp đẽ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính chỗ này mỗi chúng ta phải thấy sự đẹp đẽ của Chúa. Tôi không biết cách nào, Chúa bày tỏ mỗi người một cách khác nhau. Mình phải cầu nguyện, mình phải thưa với Chúa ơi, xin cho con thấy Chúa yêu con bằng tình yêu đời đời của ngài. Xin Chúa cho con thấy cái tình yêu mà ngài yêu con từ xa xưa lắm rồi mà con không có thể hiểu nổi. Cái câu chuyện chưa kết thúc ở đây. Chúng ta biết là ngay sau đó thì Giăng với Gia-cơ nói làm sao? Ông chắc chắn là họ chỉ nghĩ đến việc thế gian thôi. Mà vì vậy cho nên họ nói gì? Chúa ơi, khi ngài được vinh hiển, thì thầy được vinh hiển, thì ông xin họ xin gì? Xin cho chúng tôi mỗi một đứa ngồi bên hữu, một đứa ngồi bên tả. Ngay trong cái câu chuyện sau đó, quý vị thấy không? Vừa mới nói sự chết xong cái ông họ xin liền. Họ xin gì? Chúa là vua thì con bên hữu bên tả ngon lành quá rồi. Nhưng mà Chúa hỏi vậy thì ok, nhưng mà có uống được cái chén của tao uống không? Họ nói sao? Họ nói được. Yes, chúng con sẽ uống. Rồi sao nữa? Thì Chúa phải trả lời thế này: ngồi bên hữu và bên tả của ta thì không phải tự ta cho được, ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành sẵn. Nhưng mà cái điểm chú ý mà tôi nói đây là đúng. Cả hai đều đã phải uống chén mà Chúa uống. Họ đã uống như thế nào quý vị? Gia-cơ là người đầu tiên tử đạo. Không có bao nhiêu lâu sau khi Chúa về trời thì ông bị tử đạo là người đầu tiên. Còn Giăng thì sao? Ông bị lưu đày, ông cụ già bị lưu đày ở đảo Bát Mô đập đá ở đó. Một mình ở dưới đảo Bát Mô đập đá. Ông nhìn về, quý vị có thể tưởng tượng hội thánh mình gây dựng ở trong đó, mình chung quanh là biển. Ông nhìn về, ông nhìn về hội thánh đau khổ, đau khổ. Mình không biết hội thánh sao, chỉ có cầu nguyện thôi Chúa ơi. Và ông nhìn thấy bảy hội thánh mà chúng ta học được trong sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng. Phải hiểu Chúa kéo chúng ta lại ở trong, đi trong những cái chén đó. Mà chúng ta cần phải hiểu rằng Chúa kéo chúng ta lại với Ngài là một ân huệ lớn lao. Chúa kéo chúng ta vào cái chỗ biết Chúa, vào cái chỗ gần Chúa. Chúa ơi, xin cho con gần Ngài. Bài hát chúng ta hát là một điều ân huệ lớn lao để chúng ta gần Chúa và chúng ta yêu Chúa. Con đường phục vụ Kinh Thánh cho chúng ta mở cho chúng ta thấy Chúa, chúng ta sẽ cùng đi với Chúa trong cái tâm tình của một người đầy tớ chịu khổ. Quý vị, đây là con đường mời gọi đến sự hiểu lầm. Đây là con đường của nước mắt. Đây là con đường của sỉ nhục, của đau khổ. Nó sẽ có những cái, nếu quý vị bước vào trong hôm phục vụ thôi, sáng chủ nhật đi lễ về xong đi về, đi nhà thờ xong đi về, thì không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng quý vị bước vào chỗ phục vụ, quý vị trong ban là trưởng ban nam giới, trưởng ban phụ nữ, trưởng ban của các thanh niên, trưởng ban thiếu nhi, các bất cứ ban nào, quý vị đứng vào phục vụ thì sao? Quý vị không đứng ở ngoài thôi mà đứng vào trong cái chỗ đó thì quý vị sẽ nhận những lời nói như giết được chúng ta, như giết được chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là sự gian ác nó bao trùm cả thế giới này. Cái sức mạnh của nó đi qua mọi ngõ ngách của cuộc sống và nó đem vào trong cuộc đời của chúng ta nhiều điều khủng khiếp mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Nhưng mà Đức Chúa Trời cho phép điều đó xảy ra. Nhưng mà trong chỗ đó Chúa lại dùng chúng ta. Có ngạc nhiên không? Và rồi gì nữa? Những giây phút mà chúng ta đặt cuộc đời mình trong tay Chúa, Chúa không bỏ. Và đây là đức tin của chúng ta, là những kẻ ra từ Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian. Và điều thắng hơn thế gian là đức tin của chúng ta. Thưa Thánh, phải sẽ có những cái cám dỗ không thể thắng nổi, sẽ có những cám dỗ, nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ đi với chúng ta, dẫn dắt chúng ta. Có lúc Ngài chúng ta ngại câu chuyện rồi, Chúa phải đem các môn đồ ra riêng, thì có những lúc Ngài phải đem chúng ta riêng ra để nói với chúng ta về cái con đường đau khổ, như Ngài nói với các sứ đồ ngày xưa. Có lúc Ngài sẽ phải đem chúng ta riêng ra để nói về cái chén của chúng ta phải uống. Ở trong thời điểm đó, những người của tôn giáo họ tưởng rằng sỉ nhục Chúa, đánh đòn và giết được Ngài. Nhưng mà có gì ngăn trở được Chúa sống lại không? Có gì ngăn trở được Chúa không? Không. Có gì ngăn trở Chúa kháng thế không? Không. Và có gì ngăn trở Chúa trở lại không? Thời điểm của Chúa. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng Đấng Christ cai trị thế giới này, chúng ta sẽ đi qua những khó khăn đó, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng Đấng Christ cai trị thế giới này, Đấng Christ cai trị hội thánh, Đấng Christ cai trị trong hôn nhân chúng ta và trong gia đình của chúng ta. Cho nên vợ chồng, con cái bảo nhau, trong cái chỗ mà Chúa đặt nho nhỏ đó, mình phải đi với cái sự kiên nhẫn với Chúa. Bởi vì khi có sự có mặt của Chúa, có nghĩa là chúng ta sẽ chịu khổ với Ngài. Cúi đầu xuống, học hỏi và yêu mến Chúa, và yêu mến Chúa. Sáng đó, mình đưa con mình đi học, cầu nguyện cho chúng. Quý vị, mình đẩy con mình vào trường. Trong trường quý vị biết nó dạy, họ dạy con mình cái gì rồi phải không? Tuần trước tôi có nói đó. Quý vị có biết là khi after school đó có những cái nhà trẻ đó, mà họ dạy cho con mình hát những bài hát là Satan nó dễ thương lắm. Satan nó không có phải là kẻ xấu. Kê okay, bà con mình bây giờ các trẻ muốn là gì, là muốn trai là trai, muốn gái là gái. Đó, cái chỗ đó là chỗ mình để con mình, cho nên sáng sớm ra đem con đi học, cầu nguyện. Cầu nguyện cho nó. Mình cũng phải cầu nguyện cho mình là con trai, là con gái của Chúa. Xin Chúa, con bước vào ngày mới, xin Chúa đi trước con. Xin Chúa đi với con và xin Chúa làm cho con mạnh mẽ. Tôi cầu nguyện cho mỗi chúng ta, giữa những khó khăn đừng có thất vọng nhưng mà bám lấy Chúa. Rồi bây giờ Ngài đem sứ đồ riêng ra mà Ngài phán. Nhưng mà vì cái câu hỏi đặt ra là Chúa có phán với mình không quý vị? Chúa có phán không? Có. Chúa có gọi mình không? Chúa có nhắc nhở mình? Có chứ. Vậy thì tại sao mình không nghe tiếng Chúa? Mình ở ngoài tầm của Chúa thì mình điếc thuộc linh. Mình ở ngoài tầm của Chúa. Tôi đứng ở đây mà anh Công ở dưới kia anh có nói thì tôi sao nghe được? Có nghĩa là tôi phải đến gần. Mình phải đến gần Chúa. Mình điếc thuộc linh, mình mù thuộc linh vì mình chọn lựa không có nghe. Xin Chúa cho con ở trong tầm của Chúa, ở trong gì? Trong giờ thờ phượng đó quý vị. Ở trong gì nữa? Ở trong giờ cầu nguyện đó quý vị. Trong gì nữa? Ở trong lời Chúa. Quý vị biết hội thánh đây đã mình suốt tuần lễ đều có học lời Chúa. Sáng sớm ra là có tính nguyện vào không? Tính nguyện từ mấy giờ quý vị? Anh Duyên, mấy giờ? Anh lái xe từ San Antonio xuống đây đó quý vị. 9 giờ có mặt ở đây để học lời Chúa. Rồi gì nữa? Sau đó có trường Chủ nhật. Rồi gì nữa? Thờ phượng. Rồi sau đó có giờ gì? Nam giới, phụ nữ và thanh niên. Rồi trong tuần lễ thì có gì? Thứ hai thì có thần học mở rộng, phải không? Đó. Rồi thứ ba thì có cái giờ của nhóm gì? Nhóm chín con. Thứ tư thì có gì nữa? Có cầu nguyện. Thứ sáu, thứ bảy có chương trình của thanh niên. Chúng ta có tất cả những chương trình của hội thánh. Ao ước chỉ có một điều là con dân Chúa học lời Chúa. Có một điều đó. Tại vì sao không gần Chúa, không học lời Chúa thì mình ở xa cái tầm của Chúa thì không nghe tiếng Chúa. Gần Chúa là cái chỗ sống chết trong cuộc đời của đức tin này. Bây giờ quý vị, sáng nay mình lái xe ra khỏi đây, mình lái xe ở đây thôi đó là mọi thứ nó tràn ngập vào trong cuộc sống của chúng ta rồi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là đấng ở trong chúng ta nó lớn hơn với tất cả những gì của thế gian này. Cho nên xin Chúa bước vào cái nơi kín dấu của lòng con, xin cho sự thương khó của mùa thương khó phục sinh này đến với con trong sự suy gẫm mỗi ngày để có thể thắng hơn được sự gian ác của thế giới này. Ngồi xuống học lời Chúa là cái chỗ bắt đầu để mình gây dựng đức tin đó quý vị. Tôi mà thấy mà quý vị mấy anh em chị em tới hội thánh đó, mà ngồi xuống học lời Chúa, tôi nói thật quý vị tôi mừng lắm. Ban chấp hành cũng mừng, mà người học người tôi hỏi mấy quý vị là giáo viên trường Chủ nhật quý vị có mừng không? Thấy một người mà bước vào trong lớp trường Chủ nhật mình mừng còn hơn bắt được vàng đó quý vị. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta dành thời giờ với Chúa. Chúng ta nhiều có thể là mình nói tôi không hiểu, nhưng lần nữa bắt đầu thấy Chúa thấy cái chỗ kiên nhẫn của mình, rồi ngài mở cho mình phải đầu tư vào cái cuộc đời mình, vào cái chỗ lời Chúa. Không thành dành thời giờ để Chúa đem ra nói riêng thì không thể hầu về Chúa được. Tôi nói không có lời Chúa đừng nói mà nhặt cái rác cũng không xong nữa quý vị. Thật sự là như vậy đó. Nó nặng nề thì thôi đó, chứ phải không đâu. Ở đâu không có lời Chúa đừng có nói mà hát, không có. Sắp sửa chuẩn bị hát là mình đi ra rồi. Không có lời Chúa là không có làm cái gì được hết đó. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Cho nên có những lúc Chúa phải đem mình riêng ra để ngài nói phán với mình. Chúng ta thấy ở đây có một cái sự cam kết của Đức Chúa Cha. Chúng ta thấy có một sự cam kết của Đức Chúa Giêsu và một sự cam kết của Đức Thánh Linh. Nó bày tỏ trên con đường Chúa Giêsu đi lên Jerusalem trên con đường thập tự. Đây là cái con đường cam kết của người đầy tớ Chúa chịu khổ. Nó mang một sự đau đớn của ba ngôi Đức Chúa Trời, nhưng là con đường của tình yêu, là con đường của đem lại sự cứu rỗi, là con đường đem lại sự hàn gắn cho quý vị và tôi với Đức Chúa Trời. Và để tha thứ cho chúng ta, Chúa Giêsu phải chết để rồi sống lại. Và sự sống của Chúa sẽ được rải ra trên hội thánh. Sự sống của Chúa sẽ được rải ra trên cuộc đời của những người theo ngài. Và giữa những sự thất kinh, những sự hoảng sợ của thế giới này, thì Chúa bảo con hãy bình an vì ta đã thắng thế gian rồi. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Để cha kính yêu của chúng con đến với lời của Chúa thật đẹp. Buổi sáng nay Chúa đem cho chúng con đến với lời của Chúa để chúng con chiêm ngưỡng người đầy tớ Chúa chịu khổ, cam kết trên con đường thập tự về tình yêu đời đời của ngài cho chúng con. Và ngài kêu gọi chúng con bước đi theo ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con mùa thương khó, mùa nhớ Chúa chịu khổ này, giúp cho chúng con suy gẫm về tình yêu Chúa, về con đường thập tự của Chúa, và giúp cho chúng con cam kết theo ngài qua lời của Chúa. Qua thì giờ chúng con đến đây chúng con thờ phượng, qua thì giờ chúng con riêng tư cầu nguyện với ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.